Kính chào quý thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Việt Nam Cộng sản né lách chóng mặt giữa Mỹ tàu Nga. Né lách chóng mặt giữa Mỹ tàu Nga, đó là nói về cái tình trạng trong mấy tuần vừa qua. Việt Nam Cộng sản bị ép giữa cái cuộc đấu tranh địa chính trị, địa kinh tế và nhân quyền giữa Mỹ và tàu. Nó áp dụng cái sách lược gọi là đa phương hóa ngoại vận, đi để cầu cứu khắp bốn phương trời. Nhưng mà có cái ba cái phương trời chính là Mỹ, tàu và Nga, thì nó phải né lách chóng mặt giữa ba cái phương trời đó. Hôm nay tôi lấy những cái thông tin mới nhất để bình luận về cái chuyện nó chóng mặt như thế nào. Nhắc lại chút xíu về cái chân dung quyền lực của bọn Việt Nam Cộng sản. Vốn nó bẩm sinh là một công cụ tay sai của đế quốc Cộng sản. Và khi mà đế quốc Cộng sản dạn nứt ra làm hai, một bên thì là giáo điều, một bên thì là xét lại, thì Việt Nam Cộng sản nó cũng phải né lách giữa hai cái ông quan thầy của nó. Rồi nó phải đấu tranh nội bộ để mà đổi màu, đổi chính sách để né lách giữa hai quan thầy đó. Và vì khi mà Liên Xô sụp đổ rồi thì nó phải đang đầu hàng tàu cộng. Bởi vì khi mà cái cuộc đấu giữa Mỹ và Nga và Liên Xô đến cao điểm thì Việt Nam Cộng sản đã quyết định là phản tàu theo Nga. Đến khi Liên Xô sụp đổ thì nó phải sang tàu, nó bán nước cầu sinh. Đấy là cái chúng ta đã phân tích đầy đủ với những tài liệu cụ thể và nhất là những tài liệu mới giải mập sau này để chứng minh cái điều đó. Bây giờ sau khi Liên Xô sụp đổ và nó đầu hàng tàu cộng thì nó núp theo tàu cộng, là vì tàu cộng lúc đó là đã trở thành đồng minh với Mỹ từ khi mà đồng lõa với Mỹ để mà làm cho tạo những yếu tố tất yếu đưa đến cái sự sụp đổ Liên Xô qua cái mà chúng ta gọi là tự diễn biến. Thì Việt Nam Cộng sản núp theo tàu, nhưng mà núp theo với cái vai vế rất là yếu kém, như là một tên nô lệ vậy. Cụ thể là khi mà Liên Xô sụp đổ thì Mỹ đã giơ tay ra cho cả tàu cộng lẫn Việt cộng, mà có khi lại còn ưu đãi Việt cộng hơn là tàu cộng nữa, cho nó vào WTO với những điều kiện dễ dãi hơn là tàu cộng. Mà nó vì nó là bản thân tay sai mà nó bán nước cầu sinh rồi, cho nên thương thuyết đầy đủ rồi, sẵn sàng vào rồi. Nó chỉ có một lời của tàu cộng không cho phép nó vào, bảo nó là để tao vào trước, mà nó phải tên Đỗ Mười đã phải quyết định để không vào WTO, không vào WTO nữa. Đó khiến cho cái bọn mà cán bộ mà nó đưa đi để thương thuyết với Mỹ về cái tôi phải bật ngửa ra than thở với nhau, mới tại sao lại tự nhiên bẽ bai bỏ đi. Và khi mà nó theo đuôi là một bộ phận của nước tàu rồi, thì nó tự coi như số phận của nó là chung với số phận của nước tàu tàu cộng, cho nên nó tụng kinh là 16 chữ vàng láng giềng bốn tốt thì vận mệnh tương quan. Ngay cả khi mà Mỹ giúp các dân tộc ở Trung Đông và Bắc Phi làm cách mạng Hoa Nhài, cách mạng mùa xuân Ả Rập này kia, thì ở bên Việt Nam báo chí nó hô hoán lên rằng bây giờ các nước xã hội chủ nghĩa anh em ở bên kia là bị Mỹ làm cho sụp đổ, bây giờ Mỹ sẵn sàng quay về Á Châu Thái Bình Dương và chĩa mũi giáo vào hai nước xã hội chủ nghĩa chúng ta là Trung Quốc và chúng ta. Năm đó tôi đã đọc báo của chúng nó, tôi đã bình luận rồi. Và từ đó giờ đi, mặc dầu nó đóng vai kịch, tuồng kịch gì chăng nữa, thì tôi không bao giờ nghĩ rằng thì nó có thể bỏ bố tàu của nó để mà nó đi theo Mỹ là thoát Trung, thoát Cộng như thế mà sang Mỹ cả. Cho nên qua những cái vở tuồng tích Kẻ Cắp Chợ Đồng Xuân ở bể Biển Đông cái hồi giàn khoan 981 ra này kia, tôi đã bình luận rằng đáng cá là chẳng qua là cái tuồng của Kẻ Cắp Chợ Đồng Xuân mà thôi. Và Mỹ đâu có chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương như là một chiến thuật nhất thời giai đoạn đâu. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nói rằng "We are back to stay", chúng tôi trở lại đây để mà ở lại. Và nói rõ rằng thì người Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với tàu. Nhưng mà về phương diện ngoại giao thì chỉ nói là để cân bằng quyền lực. Và chuyện Biển Đông đã xảy ra. Và chuyện Biển Đông xảy ra thì nó bộc lộ ra rằng hóa ra là cái anh Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa này nó là một bộ phận của nước tàu từ khuya rồi. Hoàng Sa nó không dám đòi chủ quyền, Trường Sa nó cũng không dám đòi chủ quyền. Lời ra là năm cái năm mà tàu Cộng đánh Trường Sa năm 1988 thì những người lính bảo vệ đảo đã được lệnh không được nổ súng, bó tay chịu chết để cho tàu Cộng, là vì nó sợ là bắn lại tàu Cộng thì là cái mà nó gọi là làm hỏng đại cuộc. Vì đại cuộc mà phải nhẫn nhịn. Đại cuộc của chúng ta là cái gì? Đại cuộc của chúng ta là một cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa do tàu làm chủ, và chúng ta chỉ là một bộ phận của nước tàu mà thôi. Nhưng mà khi mà chuyện Biển Đông ở Hoàng Sa xảy ra thì chúng tôi ở đây đã bàn luận với nhau rằng thì khi mà bọn Việt Nam Cộng sản nó lòi cái bộ mặt bán nước từ khuya của nó ra thì là lúc mà quốc dân Việt Nam có cơ hội đứng lên hỏi tội nó. Ngày xưa nó nhân danh chống thực dân Pháp mà nó giấu được cái đuôi của nó là đuổi Pháp cửa trước nó rước vào một cửa sau. Rồi thì nó nhân danh giải phóng miền Nam, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào này kìa, hô hoán chiến thắng, nó tự phong rồi nó tự sướng suốt bao nhiêu năm này. Lần này nó lộ mặt nạ rồi, là nó là chủ, mà bọn Việt Nam Cộng sản chỉ là tôi tớ mà thôi. Vì thế cho nên từ đó giờ đi chúng ta đã mạnh miệng mà gọi chúng nó là Việt Nam Cộng sản. Và bây giờ là từ trong nước đến hải ngoại, ai nấy đều gọi bọn Cộng sản ở Việt Nam đang cầm quyền là bọn Việt Nam Cộng sản. Và khi chúng tôi bàn nhau ở đây rằng thì cái việc mà Mỹ và tàu đối địch với nhau, đang từ đối tác chuyển sang đối đầu, thì nó sẽ tiếp diễn bao lâu? Và chúng tôi đã đánh giá rằng khi mà Mỹ coi cái việc chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương là quyền lợi quốc gia, và tàu thì nói rằng việc duy trì chủ quyền ở Hoàng Sa Trường Sa ở Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của nước tàu, khi một bên là tự coi là quyền lợi quốc gia, khi một bên là quyền lợi cốt lõi, thì đó là một cuộc đấu tranh mày sống thì tao chết, mày phải chết thì tao mới sống được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái thời cơ quốc tế rất là thuận lợi cho phong trào đấu tranh ở trong nước. Mà quả nhiên cái tâm lý chống tàu của dân tộc Việt Nam từ khi lập quốc cho đến bây giờ, bất cứ một trang sử nào oai hùng nhất của Việt Nam đều là bắt cầu bằng câu là nhân khi bên tàu có loạn, bên tàu nó có yếu có loạn, có bị bối tan ra bối rối thì người ta mới có cơ hội và vùng lên. Và lần này khi mà Mỹ đối đầu với tàu cộng và đối đầu với tàu cộng từ trên khắp thế giới chứ không phải chỉ cả ở Biển Đông mà thôi, từ châu Âu, châu Phi, Trung Đông, Trung Á, là Mỹ lần lượt đẩy lui tàu, tức khi giới tàu, và để khiến cho là các nước phi châu đồng loạt lên án tàu là thực dân mới, và ảnh hưởng của tàu bị đẩy lui về Á Châu rất là mạnh mẽ. Và riêng ở Á Châu thì vòng vây ngày càng siết chặt về phương diện địa chính trị, và Mỹ chuẩn bị đối phó với tàu về phương diện địa kinh tế nữa. Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương đối phó với tàu với ba vũ khí địa chính trị, vũ khí địa chiến lược và vũ khí tự do dân chủ và nhân quyền. Vì thế cho nên bọn Việt Nam Cộng sản nó bị chết chẹt, nó bị lộ cái mặt nạ là một bộ phận của nước tàu từ khuya, và bây giờ là có những tin tiết lộ mà chưa có được kiểm chứng là ở hội nghị Thành Đô năm 1990 mà nó đi bắn nước Cầu Sinh, nó đã có mật nghị với tàu rằng, mật ước với tàu rằng thì là tàu nó cho anh được phép duy trì cái bộ mặt độc lập cho đến năm 2020 là cùng thôi, là phải trở thành một bộ phận của nước tàu như là một như cái khu tự trị khác, như là Nội Mông, như là Tây Tạng, vân vân. Và nó có nhu cầu là phải chối bỏ cái đó. Vì thế cho nên nó rất là kẹt khi mà tuổi trẻ Việt Nam xuống đường chống tàu, nó đàn áp thì nó trái với cái bổn phận tôi đòi của nó đối với tàu cậu, mà nó không đàn áp thì cái tội bắn nước của nó lòi ra tranh ảnh. Vì thế cho nên từ đó ra đi là nó né lách, luồn lách, nó đón đủ mọi màn kịch, nó như con kỳ nhông đổi màu nay gầy mai khác, nó giở đủ trò để nó tránh khỏi cái vạ này. Và lúc đó chúng tôi đã đánh giá rằng nếu mà cái cuộc đối đầu giữa Mỹ và tàu này nó càng căng lên, có ba trường hợp xảy ra. Nếu mà nó càng căng lên, hoặc là thằng tàu lùi, hoặc là Mỹ được tàu nó trao đổi cái quyền lợi nào đó mà Mỹ nới lỏng cái áp lực ra, hoặc là một cái option thứ ba nữa là lúc thì căng, lúc thì dịu, thì cái nào có lợi nhất cho chúng ta. Thì chúng tôi đã đánh giá rằng nó phải căng, càng ngày càng tăng, căng cao lên thì mới có lợi nhất cho chúng ta. Và nếu mà Mỹ và tàu thôi đối đầu với nhau, chỉ còn đối tác không thôi là rất là bất lợi cho chúng ta. Thì vẫn lại trở về cái tình trạng cũ là thằng tàu làm chúa tể ở Á Châu và thằng Việt Cộng là một bộ phận của nước tàu. Và lúc đó thì quốc dân Việt Nam còn trước đâu mà nổi đứng lên để đánh đuổi tàu nữa. Cho nên nếu mà Mỹ và tàu nó hòa dịu thì đó là rất là tai hại cho chúng ta. Nhưng mà thì chúng ta thấy rằng thì thằng tàu đã lùi ở cái giàn khoan 981. Thì lúc đó chúng tôi nói là như vậy là chúng ta phải là ở trong cái option thứ nhì, là nó dịu xuống rồi và nó sẽ căng lên nữa. Và quả nhiên là bây giờ nó căng lên nữa, là khi mà nó giải quyết xong, nó thanh trừng xong một số nội bộ của nó thì nó lại gần lên, nó gần lên để nó thanh trừng tham nhũng đợt hai, thì nó dở trò mới là nó biến những cái dạng san hô đá chìm ở quần đảo Trường Sa thành ra những hòn đảo nhân tạo, và nó dùng cái hòn đảo nhân tạo đó là cái tiêu mốc của biên giới lãnh thổ của nó, để nó hưởng cái luật quốc tế là nó có cái thềm lục địa bao nhiêu đó, và lãnh hải của nó xung quanh cái đảo đó bao nhiêu, và ở cái đầu phía đông phía bắc thì nó có Hoàng Sa, ở đó phía nam nó có Trường Sa, thì nó biện bạch được cái chủ quyền và nhận vơ của nó bằng cái đường lưỡi bò chín đã chín đoạn đó. Và khi mình thấy đường tàu nó cứ tiếp tục như thế thì chúng tôi đánh giá rằng tình hình quốc tế rất thuận lợi này của chúng ta sẽ còn kéo dài và không có nguy cơ là nó dịu xuống. Và quả nhiên bây giờ tiếp tục căng thẳng. Bản tin ngày 10 tháng 4 của đài RFI Pháp có tựa đề là Biển Đông Trung Quốc hung hăng Obama lo ngại, đó là căng thẳng lắm. Và nó căng thẳng như thế mà với cái tư thế là sẽ không dịu đi, Tổng thống Mỹ tuyên bố chúng tôi lo ngại khi Trung Quốc không tôn trọng các chuẩn mực và luật lệ quốc tế, và khi Trung Quốc sử dụng tầm vóc to lớn cũng như sức mạnh cơ bắp để buộc các quốc gia khác phải chấp nhận thái độ phụ thuộc. Nếu anh Việt cậu mà không chống tàu thì anh chứng minh rằng anh là một nước phụ thuộc của nước tàu rồi. Thế khi mà ông gặp Obama như phát ngôn như thế thì lập tức phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tàu là Hoa Xuân Oánh lên tiếng nói rằng thì Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa. Bản tin ngày 10 tháng 4 của đài BBC cũng xác nhận lại là Trung Quốc bác bỏ lời của Obama với cái luận điệu như thế. Và lập tức thì Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, viết tắt là CSIS của Mỹ, công bố các tấm hình chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang bơm cát tạo đảo nhân tạo ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa mà trước đây này, nước này gọi là Nam Sa. Rồi Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter ngày 8 tháng 4 bình luận rằng hành động của Trung Quốc làm tăng căng thẳng trong khu vực. Giờ thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tàu là Hoa Xuân Ánh lại phản bác lại, là nhắc lại rằng thì Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Nam Sa và chỉ làm công việc bảo vệ chủ quyền và hàng hải của mình. Và cảnh cáo rằng thì đừng có cái nước thứ ba nào chĩa vào làm trở ngại, nghe không? Tuy rằng nó không nói rõ là nước nào, nhưng mà nói rõ rằng có một quốc gia đang hành xử tiêu chuẩn kép khi không nói gì về việc các nước khác đang chiếm giữ trái phép lãnh hải của Trung Quốc. Tức là cái vụ điếu ngư, đảo điếu ngư của Nhật đó, nó cũng ấy, và nước Nhật gần lên nó không làm gì được đấy. Rồi thì cái bây giờ là cãi qua cãi lại thôi. Trung tá Hải quân Mỹ Wilson von Dick thì viết trong một phân tích trên website của CSIS rằng dường như Trung Quốc đang xây các cơ sở như một phần kế hoạch lấn chiếm biển đường chín đoạn, biến đường chín đoạn của nước này thành hiện thực. Rồi thì cũng Philippines cũng mang yêu sách đường chín đoạn ra tòa trọng tài quốc tế, mà anh Tàu thì từ chối không tham gia. Rồi bản tin ngày đài VOA ngày 10 tháng 4 cũng nhắc lại rằng Trung Quốc phản pháo chỉ trích của Mỹ về vấn đề Biển Đông. Thì chi tiết nó cũng giống như các bản tin của BBC và AFP, nên tôi lướt qua đi. Và đài VOA cũng bình luận rằng thì tuyên bố của Hoa Xuân Ánh đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ rồi, nhưng mà cái câu này thì tôi không thể lướt qua được, về cái lời của ông Bộ trưởng Quốc phòng Carter khẳng định có rất nhiều bạn, đồng minh và đối tác tại khu vực châu Á, đấy là của Mỹ đó, và rằng Hoa Kỳ không hành xử theo kiểu hiếp đáp và không quân sự hóa tình hình như thế. Và Mỹ không vì cái sự phản đối của tàu mà lùi bước, càng ngày càng căng thẳng lên. Bây giờ Thượng viện Mỹ tỏ thái độ, bản tin ngày 10 tháng 4 của đài RFI phát, Biển Đông Thượng viện Mỹ dùng luật hỗ trợ chính quyền Obama. Bốn thượng nghị sĩ có thế lực tại Thượng viện Mỹ, nổi bật nhất là Thượng nghị sĩ John McCain, đã công khai lên tiếng tố cáo các hành vi quá đáng của Bắc Kinh và yêu cầu Washington phải có chính sách đối phó cụ thể. Và trong cái đưa ra cái bổ sung hai điều khoản tu chính nhằm thúc đẩy chính quyền Obama khôi phục động lực chính sách xoay trục châu Á Thái Bình Dương để đối đầu với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Và điều khoản sửa đổi thứ nhất là công bố một chiến lược toàn diện nhằm đảo quyền tự do hàng hải vùng Thái Bình Dương. Điều chưa chính thứ hai mà tác giả là Thượng nghị sĩ Cory Gardner đặt vấn đề là phải nhờ một cơ quan độc lập kiểm tra những khoản chi tiêu thực sự của chính quyền cho chiến lược xoay trục và đưa ra các khuyến nghị về việc quản lý tốt hơn các khoản ngân sách này. Tức là ông Obama đã được cho một khoản ngân sách để chuyển trục về Thái Bình Dương mà ông làm yếu quá, bây giờ phải kiểm tra xem ông có làm hết sức hay không, để chứng tỏ rằng Thượng viện Mỹ, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, áp lực Tổng thống Obama phải cứng rắn hơn nữa. Rồi bản tin ngày 8 tháng 4 2015 của đài RFI của Pháp cũng loan tin rằng Mỹ phô trương uy lực chống Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Rồi cũng nhắc lại cái thái độ của ông tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Carter, cũng là tuyên bố nhiều câu xanh dần tố cáo Tàu Cộng. Và ông lên án Tàu Cộng là dùng võ lực để thay đổi hiện trạng của Biển Đông. Và tỏ thái độ là nước Mỹ luôn luôn chống lại cái việc quân sự hóa tranh chấp chủ quyền. Và tỏ thái độ nữa là Mỹ đưa chiến hạm tối tân nhất đến giao lưu với Hải quân Việt Nam, tức là Việt Cộng đó. Tại Việt Nam, kể từ ngày 6 tháng 4 vừa qua, nhiều đơn vị Mỹ với hai chiến hạm đã bắt đầu tham gia 5 ngày thao diễn hải quân thường niên ngoài khơi Đà Nẵng, bên cạnh khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald. Lần này, Hải quân Mỹ đã cử chiến hạm tối tân nhất của mình là tàu chiến cận duyên USS Fort Worth đến tham dự. Còn tại Philippines, dụng ý phô trương uy lực cũng rất rõ với cuộc tập trận chung Balikatang sắp được mở ra từ 20 đến 30 tháng 4 2015. Năm nay thì Hoa Kỳ cử hơn 6.500 lính tham gia tập trận, tăng gấp đôi số lính điều động so với năm ngoái. Tôi bổ túc thêm là chỉ huy hai cái tàu Mỹ đưa đến Biển Đông ở Việt Nam là một sĩ quan cấp đại tá và có thể sắp lên cấp lên tướng, là con cái của một sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa tị nạn chính trị ở nước Mỹ này. Và trên video, trên truyền hình đã thấy đưa ra ông đại tá này cặp tàu vào và được hải quân của Việt Nam Cộng sản tiếp đón, và hai bên cùng một ông là người Mỹ gốc Việt và ông người Việt, người Cộng sản gốc Việt bắt tay nhau. Đấy là cái hình ảnh rất đáng chú ý. Với cái tình hình như thế thì không lấy làm lạ là ngoài cái sự co tay đối đầu giữa Mỹ và Tàu, xuất hiện Nga Cộng sản, Nga hậu Cộng sản của Putin nhảy vào cuộc. Đấy là một cái điều mà các nhà bình luận cần phải để ý, và nhất là các chiến lược gia của người Việt tị nạn Cộng sản phải để ý đến cái chi tiết này. Bình luận gia Nguyễn Hùng của đài BBC ngày 8 tháng 4 đưa ra bài bình luận có tựa đề là Nga nghĩ gì về quan hệ Việt-Mỹ-Trung. Nhắc lại cái chuyện rằng từ 5 đến 7 tháng 4, trong lúc Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang dự kiến sẽ sang thăm Nga trong tháng 5, thì ông Thủ tướng Nga là Medvedev đã đến thăm Việt Nam. giáo sư Vladimir Kolotov của Nga từ Đại học Quốc gia Saint Petersburg cho rằng quan hệ phát triển rất tốt của giữa Nga và Việt Nam Cộng sản, nhưng có thể phát triển tốt hơn. Và loan báo rằng thì Nga sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu lên, rồi thì khoe khoang rằng quan hệ giữa Nga Việt Nam về kinh tế phát triển trong những ngành dầu khí, năng lượng và hợp tác kỹ thuật. Rồi Nga và Việt Nam có thể hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu máy móc và hàng may mặc, thì là mà Nga cần của Việt Nam là cá, là hoa quả, là thịt, là cà phê. Đấy là địa kinh tế. Người Nga lại đưa ra một cái dụ dỗ nữa là rủ Việt Cộng vào cái liên minh thuế quan của Nga, gồm có Nga và ba thuộc địa cũ của Nga là Belarusia và Kazakhstan và Armenia. Nhưng mà cái đó địa kinh tế chưa không quan trọng bằng cái mà địa chính trị dưới hình thức quân sự. Nga khoe khoang rằng thì bán vũ khí cho Việt Nam Cộng sản. Và nói rõ rằng thì bán vũ khí không quan trọng bằng cái việc chính trị hóa cái việc bán vũ khí đó, là vì khi mà anh mua vũ khí của Nga thì phải rước sĩ quan Nga sang đào tạo đội ngũ biết cách sử dụng vũ khí. Và nói rằng thì Nga người Việt Cộng mua của Nga vũ khí, nhưng mà có thể nhập khẩu vũ khí từ Hoa Kỳ. Thì phóng viên BBC hỏi rằng thì cái triển vọng cạnh tranh giữa Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ trong vấn đề xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam như thế nào, thì ông Kolotov ông nói rằng lái súng ở trên thế giới này Mỹ là thứ nhất, thứ nhì là Nga và thứ ba là Tàu. Trong ba cường quốc đó, Nga là nước duy nhất không bao giờ dùng vũ khí chống lại Việt Nam. Là đúng này, hay anh này, anh chia vô hay lắm. Tức là anh Việt Cộng từng có nợ máu với cả Tàu lẫn Mỹ, thì anh Nga là chưa bao giờ có nợ máu. Nga là nước duy nhất không có mưu đồ địa chính trị chống lại Việt Nam. Đấy, thì đấy là anh Nga, anh xem vào mà anh nêu ra cái chính nghĩa của anh. Rồi thì anh là nói tiếp rằng thì vũ khí Mỹ chiếm thị phần nào ở Việt Nam thì đấy là chỉ số phụ thuộc quốc phòng vào Mỹ chừng đấy. Là đúng, anh vũ khí lên trong quốc phòng. Tức là ví dụ như là mua mặt hàng này nhưng phải nhường ở chỗ khác về nhân quyền, đúng không? Anh mua vũ khí của Mỹ thì Nga nó phê bình, anh mua vũ khí của Mỹ thì anh sẽ phải nhượng bộ Mỹ vấn đề nhân quyền. Và anh Nga nói rằng Hà Nội có quyền lựa chọn, nhưng mà lựa chọn cách nào thì cũng có kết quả và hậu quả đã dọa rằng là anh đi mua vũ khí của Mỹ thì anh sẽ bị áp lực về nhân quyền. Đấy là anh Nga, anh giai đoạn như thế. Và được hỏi rằng thì bây giờ là liệu bây giờ trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam có giả sử xảy ra một cuộc chiến tương tự giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Nga có được bằng như Liên Xô cũ hoặc mạnh hơn không? Thì anh Kolotov này anh nói rằng Nga sẽ dùng toàn bộ quyền và có thể nói là trí tuệ của mình để không cho phép phương án xảy ra. Tức là anh không có lợi gì khi mà cả Tàu lẫn Việt Cộng nó đánh nhau, anh đã không có lợi gì mà để cái chuyện nó xảy ra, cho nên anh sẽ ngăn cản không cho cái chuyện này xảy ra. Theo ý kiến của Nga thì trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ hai quốc gia này, tức là Việt Cộng và Trung Cộng, hoàn toàn đủ thông thái để giải quyết vấn đề một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, vân vân, là cũng nói cái gì đó. Và rất là tích cười là anh Nga, anh Kolotov này, anh viện dẫn ông Khổng Tử. Không biết anh Nga, anh có biết tiếng Tàu không mà anh viện dẫn ông Khổng Tử. Nga viện dẫn Khổng Tử ông nói thế này: quân tử dũ nghĩa, tiểu nhân dũ lợi. Và Nga luôn luôn coi trọng nghĩa hơn lợi. Thì Nga này đem Khổng Tử ra để anh dạy cho anh Tàu. Nhưng mà bây giờ không thể tôi chối cãi được là ở Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự làm và làm đảo nhân tạo, thì anh Nga thì thái độ như thế nào? Thì anh Nga anh nói là anh chỉ có ngăn cản chứ không ngăn cản được cái chuyện này. Thì anh bảo là các nước mà liên hệ thì giải quyết với nhau bằng con đường ngoại giao, anh chỉ có muốn ngăn cản là đừng có vì cái này mà đánh nhau xảy ra chiến tranh thôi. Nếu mà có tình huống tiêu cực xảy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam thì điều đó là điều hết sức là tác hại đến Nga. Vì Việt Nam và Trung Quốc là hai đối tác chiến lược toàn diện của Nga, tức là anh muốn bênh vực cả anh Nga lẫn anh Tàu để mà đối đầu với Mỹ. À, tức là anh Putin này anh bị Mỹ chơi cho ở bên Ukraine rất là vất vả, thì anh bây giờ anh xen vào để anh phá Mỹ và anh tranh giành ảnh hưởng với Tàu ở Việt Nam. Đấy là cái ý nghĩa của cái anh Nga anh vào. Và vì thế cho nên tôi mới bình luận cái bài này là anh Việt Nam Cộng sản bây giờ anh đang luồn lách một cách bối rối và rất là chóng mặt giữa cái trong cái tam giác Nga vào cuộc chen vào cái đối đầu giữa Mỹ và Tàu để phá Mỹ. Bản tin ngày 6 tháng 4 2015 của Đài AP Pháp cũng là đăng tin trục hợp tác Nga Trung, mối quan hệ mới ngoại mới của Việt Nam. Anh Việt Nam Cộng sản anh muốn kéo anh Nga vào để loãng cái đối đầu giữa hai bên thì, nhưng mà anh cũng không thể không ngại rằng thì Nga nó vào để nó bênh Trung Cộng để nó phá Mỹ, vì Mỹ đã làm cho anh vất vả ở Ukraine và ở Âu Châu. Và đài RFP Pháp thì cho rằng thì Nga nhảy vào bên đứng bên cạnh Tàu để đối đầu với Mỹ thì lại làm rối rắm cho Việt Nam Cộng sản. Và bản tin này cũng nhắc lại cái tựa đề là quan hệ thắm thiết giữa Nga và Trung Quốc thời hậu Ukraine đó, tức là dẫn lời của giảng sư bộ môn khoa chính trị học tại Đại học Temple ở Tokyo, nói rằng thì chiều hướng xích lại gần nhau giữa Moscow và Bắc Kinh thêm một năm nay. Cụ thể là từ tháng 3 năm 2014, thời điểm bùng lên cuộc khủng hoảng Ukraine. Đấy, là ông này ông cho rằng thì là Nga nó vào để nó phá Mỹ. Và cũng nhân dịp này thì nhà một chuyên gia về vấn đề Việt Nam của nước Úc là ông Taylor mà chúng ta rất là quen biết. Thì ông nói rằng thì Nga nhảy vào thì nhưng mà bán vũ khí cho Việt Cộng thì mất lòng Tàu. Cho nên nhảy vào bây giờ là làm nhẹ bớt cái hình ảnh bán vũ khí đi mà chỉ nói vấn đề thương mại thôi. Chứ nếu không thì nhảy vào cái kiểu bán vũ khí thì là khó xử. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng cái phân tích của ông không đáng chú ý lắm cho nên tôi lướt qua đi. Giống thì ông cũng nói rằng cái việc Nga mon men vào trở lại Vịnh Cam Ranh thì bị Mỹ cảnh cáo. Rồi ông cho rằng thì bọn Việt Nam Cộng sản sẽ đối xử đặc biệt với Nga trong trường hợp Vịnh Cam Ranh. Nhưng mà làm như thế thì sẽ mất lòng Mỹ và mất lòng cả Tàu nữa. Thành ra là cái cuộc chiến tay ba này nó cũng chẳng phải là đồng minh gì cả, mà nó vì quyền lợi riêng của nó mà nó vào. Mà nó vào nó chỉ làm cho bọn Việt Nam Cộng sản bối rối thêm mà thôi. Cho nên tôi mới nói là anh Việt Nam Cộng sản khi mà anh bị Nga nhảy vào thì thay vì cái đối đầu tay đôi bây giờ tới ba, khi đối đầu tay đôi thì anh có thể là đu dây được, anh sang bên này anh nịnh bên này một tí để cho bên kia bớt áp lực, và anh sang bên kia anh nịnh một tí để cho bên này bớt áp lực. Nhưng mà bây giờ tay ba anh nịnh bên nọ thì mất tay kia, được một anh thì mất hai anh, trước kia thì anh được một bên thì chỉ mất một bên thôi, bây giờ anh được một bên anh mất tới hai bên nữa. Thành ra Nó, tôi nói là né là chóng mặt là vì thế. Bản tin ngày 9 tháng 4 cũng của Đài BBC cũng lại đặt là vấn đề là quan hệ Việt-Nga có những hạn chế như thế nào. Cũng lại nói về những cái khó khăn anh Nga nhảy vào thì như thế nào, rằng tôi lướt qua thì. Nhưng mà trên dịp này thì có một bài báo của nhà đấu tranh trẻ tuổi, người là cứu, là con cháu cộng sản noi mà bây giờ bỏ đảng và chống đảng rất là hay, đó là Phan Châu Thành. Phan Châu Thành đăng ở trên Dân Làm Báo một bài tựa đề là kẹt giữa Nga tàu, Việt Nam lại đi vào đại họa. Thì là anh đại họa, anh nói rằng thì là anh Việt Nam Cộng sản từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ hai đến thế hệ thứ ba là vốn là cái tâm lý tay sai Nga nó quen đi rồi, mà cho đến bây giờ cũng không có tưởng là cái rước Nga vào thì giải quyết được. Nhưng mà ông Phan Châu Thành cho là rước Nga vào chỉ đem là đem đại họa đến cho dân tộc mà thôi. Và ông cảnh cáo các bạn học của ông thời xưa du học ở bên Đông Âu mà bên Nga bây giờ vẫn còn giấc mơ Nga hồi sinh, và ông định nghĩa lại giấc mơ Nga ở đây là thế nào. Với người Việt cộng sản thì giấc mơ Nga là ước mơ về thiên đường xã hội chủ nghĩa ảo tưởng đã không thành, nay lại thoi thóp thở mùi u uế qua điệu nhảy mới của nước Nga hậu cộng sản của Putin. Tôi đây là Phan Châu Thành đó. Tôi nói u uế là vì nó, giấc mơ Nga đó, vẫn thở bằng hơi thở của cái xác cộng sản đã chết là súng đạn. Gần đây nhất là ở Georgia, ở Crimea, hiện nay là ở Đông Ukraine. Người Việt cộng sản dường như vẫn yêu thích hơi thở u uế mùi súng đạn và xác chết đó, nên đều ra sức bênh vực nó thay vì lên án nó. Cái lúc mà Putin giờ trò bên đấy là báo chí lề phải của lề đảng của Việt Nam Cộng sản là cá tổng vô tí lắm. Và anh này, anh Phan Châu Thành phê bình rằng thì giấc mơ xú uế như thế mà bây giờ vẫn còn chầm chập bênh Putin chiếm Crimea và Đông Ukraine. Còn tôi thì là Phan Châu Thành chỉ lặng người cảm thấy mùi xác chết lại sắp tràn đến Việt Nam bởi súng đạn tàu, và bởi Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp lương tải đạn cho giặc tàu. Giấc mơ Nga của người Việt là một ngộ nhận lớn về nước Nga, nên họ đang lại mời chào nước Nga hậu cộng sản vào Việt Nam lần nữa, sau những đại họa mà nước Nga cộng sản của Lenin Stalin bắt tay với Mao đã mang đến cho dân tộc Việt qua sai lầm tội ác của cả mấy thế hệ cộng sản Việt Nam trước đó. Lần này đại họa mới đang lấp ló sau cái bắt tay lạnh lùng của Putin với Tập Cận Bình, là muốn biến nước Việt thành chiến trường của chúng. Nga tàu với nước Mỹ và cả thế giới dân chủ trong thế kỷ 21 cần dân Việt thành lính đánh thuê cho Nga, cho tàu, nhưng không được trả công vì vẫn còn đang mang nợ cũ chưa trả hết. Đây, tôi rất là tán thưởng cái lời cảnh báo của Phan Châu Thành. Anh là đi được Nga đào tạo mà vì anh thấy các bạn bà của anh vẫn cứ còn giấc mơ Nga. Lý do của ván cờ Nga tàu trên đất Việt đã rõ, đó chỉ là ván cờ bịp tạo hóa mô để Putin của Siberia tạm đẩy lùi thời gian cuộc chiến Nga tàu thực sự Viễn Đông một thời gian nữa, mà phần thắng của ván cờ mù vẫn thuộc về tàu cộng và phần thua vẫn là Việt cộng, và dân tộc và đất nước Việt Nam sẽ lại phải gánh chịu những đau thương. Ông nhắc lại kỷ niệm thời đó. Bây giờ đừng anh cảnh báo rằng thì những anh cộng sản đời thứ ba, đời thứ tư này còn đang ở trong trung ương đảng ấy, đừng có mơ tưởng cái giấc mơ Nga ngày xưa rồi mà giấc Nga vào để chống tàu. Nhưng mà đấy là cái phần đầu của bài bình luận này, tôi nói về cái ba siêu cường Mỹ, Nga và Vĩ Tàu và Nga nó làm cho bọn người dân Cộng sản bây giờ lách né lách rất kỹ. Nhưng mà cái phần 2 này tôi nói về cái việc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Tàu. Dân làm báo đăng tin rằng 4 ủy viên Bộ Chính trị được triệu tập sang Tàu cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 4 ủy viên cộng với Nguyễn Phú Trọng là 5, tức là 5 ủy viên Bộ Chính trị và 6 ủy viên Trung ương Đảng đều là những nhân vật đầy quyền lực. Tháp tổng chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là 4 ủy viên Bộ Chính trị, gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Và ba là, nhưng mà mấy cái anh mà trẻ tuổi mới được đưa vào Bộ Chính trị là những anh đáng để ý, là bởi vì là có thể là đem vào từ Đại hội 11 và đến Đại hội 12 là có thể vào Bộ Chính trị được. Và anh dân làm báo anh đặc biệt nhắc tới Đại tướng Công an Trần Đại Quang, nhờ khai gian tuổi nên vẫn là nhân vật trẻ tuổi nhất trong Bộ Chính trị. Ngoài ra Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn mang sang Trung Cộng một loạt các ủy viên Trung ương Đảng nhiều quyền lực, hứa hẹn sẽ lọt vào Bộ Chính trị khóa tới, như là Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân. Theo một số dự báo, vấn đề nhân sự tại Đại hội Đảng lần 12 sắp tới sẽ được phía Trung Cộng mang ra bàn thảo trong cuộc gặp lần này. Trong một động thái ve vãn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phía Trung Cộng sẽ tiếp đón người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho một nguyên thủ quốc gia. Sau chuyến đi Trung Cộng, Tổng Bí thư Trọng dự kiến sẽ sang thăm Hoa Kỳ một tháng sau đó. Dù vậy, thể thức đón tiếp vẫn đang là một tuần vấn đề tranh cãi. Đối với người Mỹ, Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ là người đứng đầu một đảng chính trị, không thể được xem là một nguyên thủ quốc gia. Tôi lần lượt đưa những cái thông tin này để chúng ta có đầy đủ thông tin để đánh giá cái cuộc là né lách chóng mặt của bọn Việt Nam Cộng sản trong cái cuộc Mỹ Tàu Nga này như thế nào. Bản tin ngày 13 tháng 4, 2015 của đài BBC có tựa đề là "Khó hiểu về chuyến đi của Tổng Bí thư Trọng". Tức là gì? Nói rằng thì Hà Nội cần phải tìm cách giữ cân bằng trong quan hệ với giữa Bắc Kinh và Washington. Mà tại sao lại khó hiểu? Và BBC dẫn lời của một vị tên là Kang Lin từ Viện Nghiên cứu Nam Hải của Tàu của Đài Loan. Ông nhắc lại, ông Lin này ông nhắc lại rằng hồi mới được bầu làm Tổng Bí thư được 9 tháng thì Nguyễn Phú Trọng đã sang Bắc Kinh một lần rồi, bây giờ là lần này là lần thứ hai. Thì đặt vấn đề là có phải là ông đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng 12 vì ông đem sang chiều kiến nước Tàu hay sao? Đấy là một giả thuyết để ông Nguyễn Phú Trọng muốn sang Tàu để tìm kiếm sự ủng hộ cá nhân cho ông từ phía Bắc Kinh. Việc Việt Nam ứng phó với Trung Quốc, nước láng giềng quan trọng nhất của mình ra sao sẽ có ảnh hưởng to lớn tới khuynh hướng chính trị nội bộ của Việt Nam, và đó là lý do khiến ông Trọng chọn đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ, trong lúc ông nhận được lời mời từ cả hai quốc gia. Thế là theo đánh giá của ông Khang Linh. Giờ thì nhưng mà bản tin của đài BBC cũng nhắc lại rằng tại sao Tàu nó phải o bế Nguyễn Phú Trọng, đề cao Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Long Trọng, là bởi vì có những triệu chứng rằng thì Mỹ đang kéo anh Cộng sản ở Việt Nam ra khỏi cái quỹ đạo của Tàu, bằng cớ là Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh trước đây đã từng ra tuyên bố lên án đường 9 đoạn trên Biển Đông của Trung Quốc là vi phạm luật quốc tế, ảnh hưởng tới sự phát triển của ASEAN, là điều đã khiến Trung Quốc vô cùng bất mãn. Đấy là một lý do là Tàu nó kêu anh này sang, nó tiếp đó lại Long Trọng để là nó dụ dỗ anh ấy là đừng có bỏ Tàu theo Mỹ nhé, nó lại khai vậy. Cũng là theo cái ông Khang Linh này thì Tàu Cộng nó kêu Nguyễn Phú Trọng sang với một thái đoàn hùng hậu như thế là đặt vấn đề quan lại song thương mại song phương hàng năm và hứa là sẽ vượt mức 60 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015. Rồi thì là thỏa thuận về vấn đề thuế, rồi anh Cang Linh này, anh đeo một cái khẩu hiệu của tàu là gọi là chính lãnh kinh nhiệt, chính là chính trị, thì lãnh là lạnh lẽo, mà kinh là kinh tế, nhiệt là nóng, tức là lạnh lẽo và chính trị nhưng nóng và kinh tế, khiến cho mục tiêu thực sự của việc ông Trọng tới Trung Quốc trở nên không rõ ràng. À, chính lãnh kinh nhiệt, có phải vậy không? Hay là chỉ để duy trì đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam, hay chỉ để tranh thủ sự ủng hộ chính trị của Trung Quốc cho các bên sắp tới của ông Trọng? Tóm lại là, tôi thì tôi cho rằng thì nó khai thác mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ để nó ngòi lên. Nhưng mà vấn đề là cái mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu có thể thống nhất được để làm có lợi cho Việt Cộng hay không? Đó là một cái câu hỏi chưa có trả lời. Dân làm báo là tố cáo luôn rằng thì anh Nguyễn Phú Trọng này vừa đến Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng đã vội vàng ký kết 7 thỏa ước với Tập Cận Bình. 7 thỏa ước là những cái gì? Một là hợp tác giữa hai đảng Cộng sản giai đoạn 2016-2020. Hai là hiệp định hợp tác của dẫn độ. Ba là ghi nhớ về hai bộ quốc phòng, giữa hai bộ quốc phòng về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ôi giời, chết quốc. Thứ tư là ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng kinh tế trên bộ, tức là cái mồi kinh tế tài chính nó đưa ra để nó dụ anh Việt Cộng. Hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia Tàu Cộng. Thứ năm là điều khoản tham chiếu nhóm công tác hợp tác tài chính tiền tệ kinh tế giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Thứ sáu là thỏa thuận về các vấn đề về thuế đối với dự án thăm dò chung tài nguyên dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ giữa hai bộ tài chính. Thứ bảy là bản ghi nhớ về hợp tác làm phim truyền hình. Và dân là báo cho rằng mới sáng bữa nay là đến tối đã ký vội vàng quá vậy. Tôi không cho là vội vàng. Cái này nó đã ký với nhau từ khuya rồi, nhưng mà bây giờ nó vì nhu cầu là biểu diễn đối với Mỹ, để Mỹ áp lực, bớt áp lực nhân quyền đối với Việt Nam Cộng sản và để cho nó vào TPP thôi, tức là nó diễn kịch. Không có vội vàng đâu. Cái này là nó đã thảo luận với nhau từ khuya, từng câu từng chữ rồi, chứ không có lát nữa tôi sẽ bình luận về cái từng câu từng chữ của nó như thế nào, mà nhiều người đọc thấy mấy cái từng câu từng chữ của nó cho là cái bẫy của nó, nhưng mà thật ra là nó thảo luận với nhau đầy đủ hết rồi. Nó không phải là bẫy gì đâu. Nó cái điều này là nó nô lệ hóa Việt Nam Cộng sản từ lâu rồi. Bây giờ nó công bố ra với những cái ngôn từ rất là tờ lờ mờ. Vì thế cho nên đài BBC ngày 10 tháng 4 đăng bài bình luận của tác giả Lê Quỳnh, đặt vấn đề là hội đàm Việt Trung chuyên gia Trung Quốc nói gì. Cũng là nói là ký một loạt thỏa thuận mà hai bên hứa hẹn sẽ góp phần củng cố tăng cường tin cậy chính trị hữu nghị giữa hai nước. Trả lời đài BBC, các học giả Trung Quốc bày tỏ hy vọng quan hệ sẽ phát triển ổn định, nhưng cũng có người cho rằng nói thẳng với Việt Nam là Việt Nam không nên lợi dụng các đại cường cho nó ăn cà rốt, nhưng mà tức là lật cái tẩy ra là tàu phải cho nó ăn cà rốt thì nhiều để nó giảm áp lực dân chủ hóa của Mỹ đối với Việt Nam. Bây giờ là có một ông giáo sư Viện Nghiên cứu Quốc tế Đại học Phục Đán Thượng Hải, là ông Sheng Ding Li, ông nói như vậy. Còn một ông giáo sư phó giám đốc trung tâm Hoa Kỳ học Đại học Nhân dân Trung Quốc Bắc Kinh là ông Li Qingxi. Ông nói rằng thì là cái sự can dự của bên thứ ba, tức là anh Mỹ đó, sự can dự của bên thứ ba trong quan hệ phong kiến chỉ gây bất lợi. Miễn là Việt Nam sẵn sàng thương lượng với Trung Quốc về vùng biển tranh chấp rồi, rốt cuộc sẽ có thêm nhiều tiến bộ. Cái luận điệu này là cái luận điệu mà kêu gọi đứa con hoang mau trở về với cha mẹ. Và cái ông Li Qingxi này cũng nói tiếp rằng ông ấy trích cái trường hợp của Mexico. Và ông cho rằng thì chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng minh quan hệ gần gũi hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không thể là giải pháp cho các vấn đề của Việt Nam. Tức là ông này thì ông lại cho rằng thì là anh Tàu, anh thấy anh Việt Nam Cộng sản thân Mỹ của ai kéo sang, mình bảo là không thể là giải pháp cho các vấn đề Việt Nam. Nếu Việt Nam vẫn mơ Hoa Kỳ đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực thì họ sẽ hối tiếc về hậu quả. Ngoài ra nếu một nước yếu hơn tìm cách lợi dụng các đại cường, liệu có giống như chơi với lửa hay không? Anh nêu cái trường hợp Mexico. Đừng có lợi dụng, khai thác một cái mà tôi nói hồi nãy là khai thác một lần đó, lợi dụng chơi với lửa và bị anh Tàu anh cường. Anh quảng cáo luôn này, mỗi khi các nước lớn nhượng bộ nhau thì chỉ có nước nhỏ là thua thiệt. Anh Tàu anh cảnh cáo. Anh nghĩ là đừng có lợi dụng cái này để sang mà lấy được nhiều cà rốt hơn của cả hai bên nhé. Còn nói anh nữa là anh giáo sư về quan hệ quốc tế và nghiên cứu chiến lược Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh là anh Xi In Hong. Anh nói rằng thì qua cái kênh channel đảng cao cấp nhất là hai bên đã cố gắng giảm cạnh tranh và căng thẳng, quan tâm hơn đến trao đổi kinh tế và các hình thức hợp tác khác. Điều này có thể quan trọng cho Hà Nội về kinh tế và cho Bắc Kinh thì là về ngoại giao. Tuy vậy, tranh chấp ở cả đảo nhỏ và vùng nước xung quanh cũng như cái đồng kinh tế vẫn còn đó. Chính sách của Trung Quốc thì vẫn sẽ định hình bởi sự cạnh tranh chiến lược với Mỹ tại Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Đúng không? Và anh cũng tỏ vẻ lạc quan. Anh nói rằng thì thật mừng khi chứng kiến quan hệ nồng ấm hơn. Và chúng ta cũng đừng ngạc nhiên nếu nhỡ xảy ra chuyển biến lạnh lẽo hơn trong tương lai. Thăng trầm thịnh suy là đã thành thịnh, tức là anh cảnh cáo rồi. Bây giờ sang đây nồng ấm ấy nha, mà đừng có về, đừng có dở mặt đấy nhé. Nhưng mà ở trong nước, blogger Phạm Viết Đào lại viết cho đài BBC một bài đặt vấn đề là cái ngôn từ ở trong mấy cái văn bản là đầy hố bẫy. Tôi không nghĩ rằng hố bẫy đâu. Đấy là cái cách nói những cái điều mà nó đã mật ước với nhau rồi, thì nó công khai hóa ra để nó cho người Mỹ thấy rằng thì là quan hệ của chúng nó là vững chắc như thế này rồi. Bên thứ ba đừng có trò vào. Nhưng mà ông Phạm Viết Đào thì ông cho là hố bẫy, tôi không cho là hố bẫy. Đây là chẳng qua là nó công khai hóa ra để nó cảnh cáo Mỹ rằng thì chúng tôi đã lại nhầm với nhau đến cái mức độ nào rồi. Và ông Phạm Đình Trọng, ông Phạm Viết Đào đưa ra sáu bảy cái hố bẫy nào là ông nói rằng Trung Quốc đã đào những cái hố bẫy sâu hiểm, ngụy trang tinh vi để tìm cách đẩy Việt Nam vào tình thế xa hố. Tôi không có, đó là cái cách nói là công khai hóa những quyền lợi mà Tàu với Việt nó cho Việt Cộng, Việt Cộng nó cúng cho Tàu những cái gì rồi. Thì là ông nêu những cái bản văn rằng trong cái thông cáo chung thì nói rằng thì là Tàu với Cộng sản Việt Nam đã để lại biết bao giai thoại. Ông bảo đánh nhau bỏ mẹ chết người, cái giai thoại cái gì nữa. Thế là, ông bảo đấy là cái hố bẫy. Giờ thì cái hố bẫy thứ hai là dùng cụm từ hợp tác để giữ hòa bình trên Biển Đông. Hợp tác cái gì?
đi bận đi đại khoai đà giò dầu thì nó cắt dây cáp, giờ đi lấy cá thì nó tịch thu tàu nó bắt người giữ gì. Nhưng mà nó vẫn cứ nói như thế. Rồi thì ông đấy, ông Phạm Viết Đào ông trách rằng chị, ông Trọng là một lần nữa tỏ ra chịu nghe chỉ thị và hợp tác với Trung Quốc trong việc để yên cho Trung Quốc xâm lấn và gây hấn cho Biển Đông, đúng không? Và xâm lấn như thế mà không dám làm gì, mà lại nói rằng cái hố hai bên, cái hố bẫy thứ ba là cái hố hai bên tuyên bố là lấy đại cục làm trọng thì đấy, coi cái chuyện mà nó chủ quyền của quốc gia là nhỏ nhặt, coi cái đại cục giữa tàu và cộng và Việt cộng là đại cục thì ông Phạm Viết Đào ông không được, tức là cái câu thứ nữa mà trong đó là có câu là cầu đồng tồn dị kiểm soát bất đồng, thực chất là cái gì? Cầu đồng tồn dị tức là cái mà thằng Nguyễn Tân Dũng đã nói là vừa hợp tác vừa tranh đấu, cầu đồng là hợp tác mà tồn dị là cái gì mà còn chưa có thỏa thì thảo luận với nhau để kiểm soát bất đồng, đấy là cái ông Phạm Viết Đào là cái này là cái bẫy. Rồi thì lại thì giống như là ngồi đó mà cầu cúng, chỉ được ngồi trên bờ vào đền chùa mà cầu cúng cho sự đồng thuận với câu thần chú mới là đầu cầu đồng tồn dị, rồi cầu nguyện để cho Trung Quốc thôi đừng làm thế nữa và răm rắp theo lời của Bắc Kinh để Việt Nam không được sử dụng các giải pháp bằng luật pháp, chính trị, kinh tế, ngoại giao, thậm chí bằng quân sự để giải quyết nếu và ngay cả khi Trung Quốc cứ ngang ngược lên tới, vì nó cứ là nó đang ngang ngược lên tới đó. Giờ thì ông ấy nêu ra, ông Phạm Viết Đào ông nêu ra cái hố bẫy nữa là trong cái tuyên bố chung là tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết đấy, là toàn danh từ lùng nhùng nữa. Và quan trọng nhất là cái câu sớm đạt được bộ quy tắc về ứng xử của các bên đông trên cơ sở hiệp thương thống nhất, tức là song phương chứ không phải là bằng, tức là ông này ông bắt bẻ Trịnh Chữ Nghĩa nhưng mà tôi coi chứ không cho là hỗ bẫy. Nó phải công bố những cái gì mà chúng ta đã thỏa thuận với nhau bằng những cái ngôn từ mà ai muốn hiểu sao thì hiểu, không phải hố bẫy mà là nó có nhu cầu phải đưa ra những cái đó để cảnh cáo Mỹ rằng chúng tôi đã đi đến cái mức như này, chúng tôi đã kết hôn với nhau và chia sinh phân chia tài sản với nhau như thế nào rồi thì đừng có xé vào. Thế tôi không cho là hổ bẫy cho nên tôi lướt qua. Thì bây giờ đến ngày 9/4/2015 thì bình luận gia của đài BBC là Nguyễn Hùng viết một bài tựa đề là Việt Nam và trò chơi địa chính trị, và ông Nguyễn Hùng nếu ông cho rằng thì các siêu cường nó vờn anh Việt Nam Cộng sản giống như là người ta vờn chuột ấy. Mà với cái chuyện mà mấy anh đầu sò Việt Nam Cộng sản đi sang Mỹ, sang Tàu, sang Nga này kia để đấy, giống như là một lũ tham tiền đi lao cột mỡ. Ngày xưa Pháp thuộc Việt Nam ngày Tết đấy, người ta dựng lên mấy cái cột mỡ, xong người ta treo cái giải thưởng ở trên tót tót ở trên cái cột đó, mà cái cột đấy người ta bôi mỡ. Anh nào giỏi mà vừa lao cột mỡ được thì lên lấy cái giải thưởng ở trên tót đó. Thì ông Nguyễn Hùng cũng nêu ra rằng cụ Nguyễn Khuyến, người sống hầu hết cuộc đời trong thế kỷ 19, nổi tiếng với bài thơ chào phúng hội Tây, trong đó có câu tham tiền cột mỡ lắm anh lao. Tức là ông Nguyễn Hùng này ông bảo là đã leo cột mỡ của tàu nữa là còn leo cột mỡ của Nga đấy, liên minh hải quan nghe với Nga, các cấp tăng với nước, đặc biệt là hiệp định đối tác xuyên thái bình dương TPP, tức là anh Việt Cộng đi Nga mới đi Mỹ để leo cột mỡ. Rồi thì leo cột mỡ giữa tàu với Mỹ thế nào? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc hôm 7 tháng 4 giữa lúc hai tàu chiến Mỹ do một đại tá người Mỹ gốc Việt chỉ huy đang ở Đà Nẵng, còn Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Hà Nội cũng đúng trong đúng ngày chiến hạm Hoa Kỳ tập cảng Tiên Sao mùng 6 tháng 4. Cùng ngày, báo chí Việt Nam và quốc tế đưa tin lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Ấn Độ và đồng minh của Hoa Kỳ nói Delhi sẵn sàng đào tạo các sĩ quan tình báo, hải quân và không quân cho Việt Nam khi gặp Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hôm qua đấy. Leo còn mở bốn phương nào là tàu này, Mỹ này, Anh này, Mỹ Nga này. Giờ thì bên Anh thì Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng điện đàm với Thủ tướng Tony Abbott, một đồng minh khác của Mỹ. Giờ thì trước đó một ngày, Chủ tịch Trần Đại Quang tiếp lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hoa Kỳ là Nancy Pelosi sang thăm Việt Nam trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viên Thế giới mà Việt Nam có vẻ tổ chức đầy tốn kém với xẻ đưa rước và tiệc tùng quả đại hiếm thấy. Ông Trương Tấn Sang cũng còn có chuyến thăm đã lên lịch tới Nga trong tháng 5, tháng mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng dự kiến sẽ tới Mỹ. Đa phương hóa chẳng những là tay ba mà là khắp thế giới luồn lách chóng mặt luôn. Giờ đây là trong bối cảnh quan hệ Nga Mỹ căng thẳng, Washington đang xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam có lợi thế với tư cách là một quốc gia nằm ở vị trí quan trọng và có ảnh hưởng trong khu vực. Nhưng một nhà quan sát người Nga, giáo sư Kolotov cũng vừa cảnh báo hôm 6 tháng 4 rằng Hà Nội chỉ là một con tốt trong trò chơi địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, hai cựu thù của Việt Nam. Và Nga cũng không chỉ đứng nhìn trò chơi này của hai nước đang đứng hàng thứ nhất và thứ ba về xuất khẩu vũ khí, lĩnh vực mà Nga cũng đứng hàng thứ nhì. Cho nên là nói cái việc Nguyễn Tân Dũng mua chiến hạm, mua tàu ngầm, mua đủ khu vũ khí của Nga. Và bây giờ là đặt vấn đề là Nga, tàu Mỹ và Việt Cộng là có thể là quan hệ tay tư không? Sẽ bình luận rằng điều đó có thể dễ dàng thấy từ chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh là sự hiện diện đông đảo các nhân vật cao cấp trong việc của Việt Nam trong đoàn tháp Tùng. Kể cả ông Trọng, đoàn này có 5 ủy viên Bộ Chính trị, trong đó 4 người gần như chắc chắn sẽ có mặt trong dàn lãnh đạo hậu Đại hội Đảng trong năm sau. Người Mỹ sẽ hẳn sẽ nhìn vào phái đoàn thăm Trung Quốc để xem có bao nhiêu người sẽ cùng ông Trọng tới Hoa Kỳ trong chuyến đi có thể diễn ra trong thời gian tới. là một đoàn đi leo cột mỡ. Đấy, bài này dài lắm rồi nhé, tôi nhắc lại chuyện về phía Mỹ thì là Nguyễn Tân Dũng đóng vai chạy theo Mỹ và tỏ ra là người muốn ngồi vào ghế Tổng Bí thư, nhưng mà chưa từng thăm chinh Trung Quốc lần nào mà đã thăm cả Hoa Kỳ và Nga trong hai nhiệm kỳ thủ tướng. Rồi nói đến lấy bóng nói rõ về 16 chữ vàng hóa gì muốn tốt. Rồi thì nói đến Mỹ theo dõi cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Và tố cáo, Mỹ tố cáo là ngay khi ông Trọng còn ở Trung Quốc, tờ New York Times nói Bắc Kinh vẫn tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên đảo Trường Sa sau khi chiếm một đảo từ tay Việt Nam hồi năm 1988. Và ký giả này cũng nói nhắc lại là Hoa Kỳ luôn luôn đặt vấn đề nhân quyền, thậm chí với danh sách cụ thể các tù nhân lên tâm, họ muốn chính quyền trả tự do. Rồi và nhắc đến là cái thái độ vồn vã của mấy anh lãnh đạo Việt Nam Cộng sản, lãnh đạo với Nga hơn cả tàu lẫn Mỹ là bởi vì không bị Nga ép về dân chủ nhân quyền và không bị Nga tranh chấp về lãnh thổ lãnh hải. Đấy là, nhưng mà nhắc là anh Việt Nam Cộng sản không nên quên rằng Nga cũng là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Trung Quốc. Nước trong thập niên 80 còn được chính quyền Hà Nội công khai coi là kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam. Và ký giả này nói nó đa phương hóa như thế, nó luồn lách, nó chạy vòng như thế là nó đi ăn xin rồi. Và ký giả này đặt vấn đề là ăn xin đến bao giờ? Mới đây một quan chức Nhật Bản đã đặt câu hỏi đến bao giờ Việt Nam sẽ không cần đến viện trợ phát triển ODA của họ nữa, sau khi đã nhận chừng
20 tỷ đô la trong 20 năm qua. Thế là tao broker Nguyễn Văn Tuấn. Thì lập tức trả lời ngay. Là broker này dẫn lời ông Lê Đăng Doanh thuật lại lời của một nhà tài trợ giấu tên, hỏi rằng Việt Nam định ngửa tay ăn xin đến bao giờ, trong khi tự hào là người thông minh, có học, có truyền thống cũng như có trí tuệ. Tôi nghĩ là câu trả lời rất dễ dàng, nó sẽ ăn xin cho đến chết mà thôi. Giờ thì cái ký giả này cũng nhắc đến chuyện là cả triệu người bỏ nước ra đi là lập thành một cái nước Việt Nam ở hải ngoại, là nhắc đến tháng tư đen. Nhưng mà tôi không đồng ý rằng ông ký giả này gọi người Việt ở hải ngoại là Việt Kiều. Xin lỗi ông, chúng tôi không phải là Việt Kiều. Và ông còn gọi luôn cả cái ông người Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng mà bây giờ đang chỉ huy hai cái tàu của Mỹ cập cảng Đà Nẵng để giao lưu với Việt Cộng. Ông gọi cái ông Lê Bá Hùng là Việt Kiều. Xin lỗi ông, ông này là người Mỹ gốc Việt, ông đến Việt Nam với tư cách là người Mỹ chứ không phải là Việt Kiều. Việt Kiều là những người nào sống ở hải ngoại mà đi về Việt Nam phải qua lấy giấy, lấy visa, lấy thông hành mà hộ chiếu của là đại sứ Việt Cộng thì mới gọi là Việt Kiều. Và tôi cảm ơn ông này, ông nói rằng cái bọn leo cột vỡ này nó đi ăn xin, nó làm cho, nó làm trò cười cho thiên hạ. Và ông nhắc lại cái câu của cụ Nguyễn Khuyến rằng kết thúc cái trò mà leo cột vỡ này, khen ai khéo vẽ trò vui thế, vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu. Đó. Nhưng mà cái bài dài nhất và cặn kẽ nhất về cái vụ Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ này là bài của ký giả Phạm Trần. Ông viết kê một bài cho Dân Làm Báo với tựa đề là Nguyễn Phú Trọng đã đầu hàng Tập Cận Bình. Tôi không đồng ý với ông rằng Nguyễn Phú Trọng đã đầu hàng với Tập Cận Bình. Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó là con đẻ của Tàu Cộng từ đầu, và bây giờ nó chỉ sang để nó xác nhận lấy cái tư cách tay sai con đẻ của Tàu mà thôi, chứ không phải là bây giờ nó mới đầu hàng. Tay sai Tàu từ lâu rồi, sang chầu Hầu Thiên Tử mà thôi. Ông Phạm Trần cũng nhắc lại rằng Ủy viên Bộ Chính trị nào là Đinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Đảng, biển trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quang Thanh, v.v. Và ông Phạm Trần cũng lại nêu ra những cái khoe khoang và tự sướng của Thông tấn xã Việt Nam, nào là kể ra thì là nước Tàu đón Phú Trọng, mô tô long trọng hộ tống, nhiều lãnh đạo Trung Quốc nồng nhiệt chào đón, 24 phát đại bác. Rồi ông Phạm Trần cũng nêu ra báo chí Đài Loan nó phê bình như thế nào, nó lật tẩy ra. Thì trong khi nó đón tiếp Nguyễn Phú Trọng như thế thì nó vẫn, báo Đài Loan vẫn lật tẩy ra, thì nó vẫn tiếp tục làm việc ngày đêm, biến ít nhất là 6 bãi đá ngầm Gạc Ma, Ga Ven, Châu Viên, Quang Tân, Chữ Thập, Phi-rốt, Tu Nghĩa v.v. thành các đảo ngoài ẻn đất. Tất cả các bãi đá đề trên đều được giới chức Trung Quốc ấn định ngày sinh cụ thể là vào tháng 7. Duy nhất còn lại đá Subi chưa bị biến thành đảo mà thôi. Như thế thì cái việc nó đón tiếp cái kia để nó chám mồm mình lại, anh không dám hó hé gì cả, xác nhận đi chầu thiên tử, xác nhận tư cách tôi đòi mà thôi. Và ông Phạm Trần cũng nhắc lại rằng trong cái chuyến này thì Tập Cận Bình không nói đến chuyện Trung Quốc tái tạo các bãi đá thành đảo để giành chủ quyền ở Biển Đông là nhiều tất nhiên, nhưng khi ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam né tránh thì không thiếu gì người Việt Nam muốn biết mục đích ông sang Bắc Kinh để làm gì cho tốn tiền của dân. Thì đấy, cái mục đích đó là không thể nói ra được. Là nó sang chầu Hầu Thiên Tử thôi. Là vì ở Việt Nam bây giờ nó chia nhau ra giống như là vua Lê Chúa Trịnh. Đảng thì sang tàu để trung thành với mẫu quốc. Còn chính quyền thì đi o bế các nước khác, là Nga, nào là Mỹ, nào là Úc, nào là Liên Âu, cái đấy, nó chia sao ra. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì nó là vua Lê Chúa Trịnh và nó là một đồng một cốt với nhau mà thôi. Và ông Phạm Trần cũng đưa ra những cái lấp liếm của thông tin thông truyền thông Việt Cộng về cái chuyến đi này. Nó dùng ngôn từ lấp liếm mà ông cứ ông bắt bẻ những ngôn từ làm gì. Thì nó ông cũng nói nhắc lại là nó nhắc lại bốn kiên định dốc sức xây dựng sự nghiệp vĩ đại chủ nghĩa xã hội, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng sản vấn đấy. Là ông phê bình rằng rõ ràng hai bên không nói gì đến những chuyện đã và đang xảy ra tại vùng biển Trường Sa, đúng. Cái này nó giấu tội thì mà bắt được xong bắt nó dối nói ra được. Và nó coi cái đó là bí mật quốc gia, không nói được đâu. Và ông Phạm Trần cũng đem những tin của Việt Nam Thông tấn xã và VOV này kia, nhắc lại những cái ngôn từ giấu giếm của nó rồi. Nhưng mà có một cái điều mà ông Phan Thiền nhận thì là hợp tác cùng phát triển trên biển, nghĩa là gì? Cái này tôi đã nói trước rồi. Gác tranh chấp cùng khai thác, tức là nó đang 0%, bây giờ nó xác nhận chủ quyền như thế mà chống đối mạnh quá mà bị thế giới lên án nhiều quá là nó khổ cho thằng tay sai của nó, thì nó kêu về nó bảo sao bây giờ hợp tác cùng phát triển thôi, đôi bên cũng có lợi, tức là ăn chia. Nó nói trước từ cái ngày nó đưa dàn khoan 981 ra Biển Đông, nó nói là cuối cùng nó lại trở về tình trạng cũ, mà nó mô tả một cái câu là gác tranh chấp cùng khai thác. Nó không nói đến vấn đề chủ quyền nữa. Và ông Phạm Trần cũng trách móc chúng nó rằng thì Trung Quốc luôn luôn muốn phần hơn về mình và ép Việt Nam phải vì đại cuộc quan hệ, vừa là đồng chí vừa là anh em, và vì phương châm 16 chữ vàng tinh thần 4 tốt thì gác tranh chấp được một cái đó thì đó. Không phải là bây giờ nó mới đầu hàng, cái này là nó đã thỏa thuận với nhau từ khuya rồi, bây giờ nó chỉ công bố ra để cho nó ngáng mồm anh Mỹ, để anh Mỹ nếu mà muốn vào Việt Nam giật ra thì phải nới tay với nó về vấn đề nhân quyền. Đó, thế rồi. Hành nghe những cái bắt bẻ tiếp theo của, mà rất là kỹ lưỡng, nhưng mà tôi xin lướt qua đi về cái này. Là bởi vì cái này ai cũng biết rồi. Tôi chỉ nhắc lướt qua như để tôi nhắc đến một cái. Là trong khi nó đưa cái phái đoàn hùng hậu sang tàu để chầu hầu bố tàu như thế, thì về phía Mỹ thì cái gì xảy ra? Nghĩa là ngay sau khi đi chầu hầu bố tàu thì một ủy viên trong Bộ Chính trị mới vào Bộ Chính trị này và là Phó Chủ tịch Quốc hội. Bản tin ngày 10 tháng 4 của đài BBC cho biết là Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam sang Mỹ để nghiên cứu cải cách ở Harvard. Nó chỉ cải cách chứ nó không có thay đổi cơ chế, thể chế. Đấy là cái mà nó đang liên lẹo với Mỹ. Ông mất tôi phải khi hành cái vế thứ hai của thỏa thuận Bắc Kinh, thỏa thuận Washington thì tôi sẽ cải tổ cơ chế. Thì bây giờ này, cử ủy viên Bộ Chính trị là Nguyễn Thị Kim Ngân sang Mỹ nghiên cứu cải cách ở Harvard. Ngay khi theo Nguyễn Phú Trọng sang năm, chuyến thăm của bà Kim Ngân kéo dài từ 11 đến 21 tháng 4, ngay sau khi bà vừa tháp trùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc. Bà Kim Ngân dẫn đầu đoàn gồm 15 lãnh đạo cấp trung ương và địa phương trải qua 5 ngày ở chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp của Việt Nam tại Đại học Harvard. Chương trình này đã viết tắt là VELP, được Bộ Ngoại giao Việt Nam, chương trình Việt Nam ở trường Harvard Kennedy và cơ quan Liên Hợp Quốc UNDP đồng tổ chức. Đây là diễn đàn để các lãnh đạo Việt Nam trao đổi với các học giả doanh nhân quốc tế.
đề cương cương lĩnh năm nay của VEP nói trong lúc Việt Nam sắp tiến hành đại hội đảng, nước này đối diện nhiều thách thức và gần và dài hạn. Các nhà hoạch định chính sách chịu sức ép thúc đẩy tăng trưởng và duy trì bình đẳng. Trong kinh tế, chính phủ xác định nhu cầu tăng tính cạnh tranh cho khu vực tư nhân và tái khẳng định sự cấp thiết cải cách doanh nghiệp nhà nước. Tức là những cái này là điều kiện để vào TPP đấy. Nó đi sang tàu như thế rồi nó đi sang Mỹ để nó dùng khai thác cái mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ để nó vào rồi TPP, mà nó chỉ cải cách hành chính thì và giữ sự ổn định. Đấy là cái thực chất của cái chạy quanh chóng mặt của nó vào lúc này là như thế đó. Về chính trị, cả đảng và chính phủ đã khẳng định cơ quan lập pháp và mọi cấp cần tăng cường tính đại diện, tức là chắc là nó phải lại bầu cử giả hiệu, nhưng mà nó làm sao mà nó lấp liếm được cái vụ mà đảng cử dân bầu thì tăng cường tính đại diện. Ngoài ra, kinh nghiệm các nước cho thấy quốc hội đóng vai trò quan trọng vào để phân bổ nguồn lực hiệu quả, tức là nó tăng cường cái tính đại diện của quốc hội để nó đóng kịch để là bịp Mỹ để vào TPP. Rồi bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng là bí thư tỉnh Hải Dương, thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo tiểu sử chính thức, bà có bằng thạc sĩ kinh tế và kỹ năng chính trị. Tại khóa họp 5 ngày học chứ phải họp nha, bà cùng phái đoàn sẽ nghiên cứu các câu hỏi như làm thế nào có hệ thống quản trị hiện đại, làm sao chuyển đổi mà vẫn duy trì ổn định chính trị và xã hội. Nên nó cái nói là ông bắt tôi dân chủ hóa là sẽ mất ổn định thì nó không làm được. Bây giờ Mỹ đem sang đây dạy cho nó là làm sao chuyển đổi mà vẫn duy trì ổn định chính trị và xã hội. Còn Bộ Ngoại giao Việt Nam thì nói rằng chuyến thăm Mỹ của Phó Chủ tịch Quốc hội nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đấy là những cái thông tin và những cái bình luận dư luận các nơi về cái những cái chạy quanh đến chóng mặt của bọn Việt Nam Cộng sản vào lúc này. Thì tôi đem ra để mà dùng những cái thông tin đó làm cái sườn để tôi có những cái kết luận của tôi một cách rất là vắn tắt ngắn gọn như thế này. Vâng, như chúng ta đã thấy, tình hình thế giới trong cái nỗ lực sắp đặt lại một trật tự thế giới mới đang bị rối rắm bởi sự ngoi lên trở lại của Cộng sản sống sót ở Á Châu, cụ thể là dẫn đầu bởi Tàu Cộng, và bọn Cộng sản quỷ nhập tràng ở Âu Châu là nước Nga hậu Cộng sản dưới quyền của Putin. Và mọi sự chuyển động trên thế giới đều xoay quanh cái đấu tranh giữa Cộng sản sống sót và tư bản đang muốn duy trì cái vai trò lãnh đạo thế giới, mà đã bị các chiến lược gia Mỹ cảnh báo rất lâu rằng thì sau khi Liên Xô sụp đổ, đáng lẽ Mỹ phải mạnh dạn đứng ra đóng vai trò lãnh đạo thế giới để lập lại một cái trật tự thế giới mới, mà Mỹ đã không làm. Và bước vào thế kỷ 21 thì các chiến lược gia Mỹ đã cảnh báo rằng Mỹ phải túm lấy cái cơ hội thứ nhì để lập lại cái tư thế lãnh đạo thế giới thì thế giới mới có hòa bình được. Và Mỹ đang làm như thế 11, 14, 15 năm nay rồi, và bị bọn khủng bố nhân danh Hồi giáo quá khích nó làm cho rối rắm lên, rồi để cho cái Cộng sản sống sót nó có cơ hội, nó khai thác được, nó ngoi lên. Và anh Việt Nam Cộng sản chết chặt ở trong cái thế giới, trật tự thế giới mới của thế kỷ 21. Tôi đã nói rất nhiều lần và chúng ta đã chứng minh đầy đủ với các cái data về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa rằng thế kỷ 21 này không có chỗ đứng cho bất cứ thứ cộng sản nào.
chưa kể là bằng cái độc tài thế giới, trật tự thế giới mới của thế kỷ 21, là một thế giới tự do dân chủ và nhân quyền. Đó là cái xu thế thời đại không thể đảo ngược được. Và bọn Việt Nam Cộng sản sống sót ở Việt Nam, nó bị cái những thế lực quốc tế Mỹ, Tàu và Nga dồn vào cái thế phải chạy quanh né lại. Nó đã học cái bài học phản Tàu theo Nga, để cho đến lúc mà quan thầy Nga sụp đổ thì nó phải bán nước cho Tàu bởi Tàu sinh. Bây giờ nó bị đặt vào cái tình thế là nó theo Tàu thì nó mất nước, mà nó theo Mỹ thì nó mất đảng, mà nó loay hoay, nó hy vọng vào cái phương pháp sống còn, gọi là khai thác mâu thuẫn để sống còn của trường phái cộng sản nhà chúng ta, để nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, nó đu dây. Bây giờ nó là thành Tây Ba, Tây Tư, chưa kể là Nhật Bản nữa, thì nó không có dây để mà đu, dây lung tung thiên quá, không sao đu được. Nó chạy quanh, và nó né lách bên này một tí, bên kia một tí, nó dùng bên này để nó hù bên kia, là nó giảm áp lực ở bên kia. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó chỉ có câu giờ được Mỹ lâu, trong khi mà cái vòng vây của Mỹ còn đối với bọn cộng sản sống sót vẫn chưa đủ mạnh, nhất là cái phục hồi nội lực của nước Mỹ vẫn chưa đủ mạnh để mà có thể dồn cái bọn cộng sản sống sót và thế tất yếu phải chết, thì nó còn có cơ hội nó sống, nó chạy quanh được Mỹ lâu nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần một thời gian nữa để mà cải thiện cái cán cân lực lượng giữa ta và địch. Bọn Việt Nam Cộng sản nó sẽ chết vì kinh tế, nó đi vào con đường này thì nó phải chết. Liên Xô đã chết vì kinh tế, Tàu Cộng sẽ chết vì kinh tế, là vì cái kinh tế tư bản là nền tảng cho một chế độ cộng sản, thì chế độ cộng sản làm sao sống được. Mà kinh tế tư bản là phải tạo được sự quân bình giữa tự do và công bằng. Nếu mà tư bản tuyệt đối thì tự do tuyệt đối là cá lớn nó ta bé, nó tạo ra bất công xã hội. Thì phải có một chế độ dân chủ pháp trị để mà tạo lại cái công bằng xã hội, thì mới có quân bình, như là nước Mỹ và các nước Bắc Âu và Tây Âu đã thực hiện, thì mới sống còn được, thì mới có quân bình để mà sống và có tự do dân chủ và nhân quyền. Ba cái bộ ba đó là không thể thiếu, không cái nào nó bổ túc cái kia, không thể thiếu một cái nào cả. Và các yếu tố để bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam tất yếu phải tự nhiên nó mà chết là nó chưa đầy đủ, cho nên nó có thể sống sót được một thời gian nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không có lâu đâu, là vì bây giờ tình hình kinh tế với chính trị ở Việt Nam là đã đi đến cái chỗ mà không thể đảo ngược được. Nó giống hệt như là Liên Xô những năm tháng cuối cùng. Trong tài liệu của tôi trích dẫn được một đoạn sách nói về cái tình trạng Liên Xô trước khi sụp đổ như thế này. Tình hình Liên Xô trước Hội nghị Thành Đô 1990 là một tình hình kinh tế thì đổ nát, chính trị thì không những dân mà chính giới lãnh đạo từ dưới lên trên phần lớn hết tin tưởng vào chính quyền, hết tin tưởng vào Đảng Cộng sản. Bắt đầu bằng Brezhnev, Tổng Bí thư trước khi chết đã phải than lên như thế này: xã hội chủ nghĩa là cái gì mà 1/3 xe chạy ngoài đường là ăn cắp xăng của công, 1/3 bằng cấp là bằng cấp giả, công chức đến sở làm việc là đến cho có mặt, sau đó thì đi coi hát hay đi làm việc riêng. Thêm vào đó khi Brezhnev chết, hai ông già lên thay, thì vừa bệnh hoạn vừa chết sớm. Andropov cầm quyền từ 1983 tới 1984. Chernenko lên thay, nhưng chỉ mấy tháng sau thì bệnh nặng không thể cầm quyền. Thực quyền ở trong tay Gorbachev. Cho tới khi Chernenko chết, Gorbachev lên ngôi chính thức vào năm 1985. Và Gorbachev đã đưa ra chính sách Perestroika và Glasnost. Mà không thể đi Perestroika lò cò một chân được, phải hai chân đi cùng mà. Anh đến khi anh Gorbachev anh giác ngộ rằng phải xúc tiến cái chân thứ nhì là Glasnost cho thật nhanh, anh xúc tiến không kịp cho nên Liên Xô đã sụp đổ. Và chúng ta thấy là cái hình ảnh mà anh Brezhnev anh mô tả là 1/3 xe chạy ngoài đường là ăn cắp xăng của công, 1/3 bằng cấp là bằng cấp giả, công chức đến sở làm việc là đến cho có mặt, sau đó thì đi coi hát đi làm việc. Có phải là ở Việt Nam với ở bên tàu bây giờ nó y hệt như vậy không? Thì là cái bắt đầu của những ngày cuối đời của bọn Việt Nam cộng sản sống sót ở Việt Nam nó đã thể mà ở Việt Nam bây giờ nó còn nặng gấp 10 lần cái hình ảnh mà Brezhnev đưa ra này rồi. Cho nên sự sụp đổ của bọn cộng sản trên toàn thế giới và nhất là ở Việt Nam là một cái sụp đổ không thể đảo ngược được. Trước sau nó cũng phải chết mà thôi.